Cái quan trọng là chúng ta hiểu đây là hiểu rằng khi tâm tham và sân khởi lên đó là khởi ra những việc xấu. Thì làm sao để nổi tâm tham và sân khởi lên? Nếu như vậy thì phải duy trì cái tự học này, tức là có trí tuệ. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Đúng không? Như vậy thì cái đoạn kinh này nói là mình không có nên cứng nhắc áp dụng cái lời Phật dạy một cách cứng nhắc để rồi không có linh động nói với cái thế gian bên ngoài, mà phải làm sao linh động để hợp với xã hội, hợp với tâm cơ, và làm sao biến cái nếp sống trong gia đình mình thành an lạc. Cũng như hồi trước mình cúng chùa, bây giờ cung cấp phụng sự người thân sống như mình, đó là phụng sự cúng dường chư Phật. Đó là đổi rồi chứ gì, phải không nè? Chứ gì thấy không? Chứ gì sẽ đổi như vậy đó, có nghĩa là biến lời Phật dạy thành một cái pháp, coi như là trái Phật dạy gì, nói đó Phật nói. Nếu nói rằng Phật có dạy lời đó, đó là sao? Phật chỉ dạy chúng ta là làm sao nhận được trí huệ mình, rồi đem trí huệ đó ứng dụng vào đời sống hàng ngày, chứ không đưa ra một cái khuôn khổ nhất định. Rồi tới đó ngày Tu Bồ Đề mới nói là không biết là chúng sinh sau này có tin được cái này hay không, thì Phật nói đừng gọi những người đó là chúng sinh. Và tại sao? Chúng sinh có nghĩa là những người phàm phu còn trầm luân trong sinh tử. Nhưng nếu chúng ta áp dụng linh động, phát huy được trí huệ của mình, không để tâm sân chi phối, tham và sân chi phối, thì người đó không còn gọi là chúng sinh nữa, mà được gọi là Bồ Tát hay là Phật. Quý vị hiểu chứ? Ngày hôm qua quý vị là một bà vợ, bà mẹ năn nó quạo quọ trong gia đình, phải không nè? Thì cái đó là một chúng sinh. Nhưng mà ngày hôm nay mình tỉnh giác, mình biết phụng sự và lớn khéo giúp đỡ những người thân mình, thì mình là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ không phải là một chúng sinh phàm phu nữa. Như vậy thì phàm phu không nhất định là phàm phu, mà tùy theo cái người đó sử dụng. Không có trí huệ để tham sân chi phối là chúng sinh, mà có trí huệ biết hàng phục tham sân thì người đó là Bồ Tát. Cho nên chúng sinh không phải là chúng sinh. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Như vậy thì mình thấy đạo Phật là cái tôn giáo mà dính nút giáo chủ của mình, đưa những người phàm phu tục tử như mình có thể lên đến địa vị như nào, phải không? Thì đó là cái điều rất là đặc biệt. Cho nên quý vị vô chùa được gọi là Phật tử là như vậy, là một vị Phật trong tương lai. Là ngay hiện tại, nếu chúng ta mê và tham sân chi phối thì khi đó là phàm phu, mà chúng ta giác thì chúng ta là một vị Phật. Cho nên Phật tử là ý nghĩa đó. Thầy chiều trước nha, học chữ học chữ.
Mà cái chỗ Phật nói là không có thiết pháp cố định, bây giờ đến quả vị là Phật đất, quả vị đó có được hay không? Ngày Tu Bồ Đề, bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, Phật được vô, Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là vô thượng Bồ Đề, đó là có sở đất chân. Phật nói, đứng tại Ngày Tu Bồ Đề, ta đối với pháp vô thượng Bồ Đề cho đến không có một chút pháp để được, đó mới gọi là vô thượng Bồ Đề. Cái điều này mình thấy nó là ta biết Phật có đắc đạo, mà ở đây này nói là đối với là vô thượng Bồ Đề mà hoàn toàn không có một chút pháp nào để được. Quý vị thấy có hiểu chỗ này chưa? Còn như là mình biết nghe được không? Như vậy thì tại sao nói đối với vô thượng Bồ Đề ngài không có một chút pháp nào để được? Thì trước hết tôi mượn cái câu chuyện trong truyền thuyết Ấn Độ để quý vị hiểu cái này. Là hồi xưa có một vị đạo sĩ sống với chú tử, thì chú tử đó sống trong thâm sơn cùng tốt với vị đạo sĩ, thành ra những cái vui buồn của thế gian đối với chú như cái trò đùa. Chứ không hiểu tại sao người ta có thể vui buồn giận dữ đâm chém lẫn nhau, trong khi đối mắt với mắt người tu hành thì những chuyện đó như cái trò chơi. Thì ông thầy ông mới nói là hiểu nó, tức là thầy cứ không hiểu uyển quá là tại sao, nếu uyển quá là không có thiệt, mà tại sao người ta lại say mê khắc kỳ trong đó? Thì ông thầy không nói gì hết. Ông mới nói là có nơi giờ ta mới vừa xả thiền ra thì ông đã hỏi luôn tôi bất tận rồi, hôm nay ta mệt quá mà hết nước uống rồi, như vậy thì con chịu khó đi ra bờ biển bắt cho thầy bình nước, thì giờ thầy hãy dạy cho. Thì chú tử này chú mới đun bình nước đi ra bờ xuống cho nước nước. Thì ra đứng đầu xứ chú dòm quanh quất, thì vừa mới nhấc nước ngẩng mặt lên thì chú thấy bên kia đầu xứ có chú nữ rất mệt nhìn chú. Thì tự nhiên cái chú bị cũng giống như là chú gió đã thay tẩm mặt mày không biết trời trăng gì hết. Và cái là chú bỏ bình nước chú đi theo cái cô kia. Thì đi theo cô kia về nhà, mà mình thì là cái thân danh đạo sĩ đây, có tài sản đâu, có chuyện việc gì, cho nên cô kia thất thủ. Thì chú chỉ có là cái điều mà coi như lợi chú duy nhất là cái sức khỏe. Thành ra chú gắng ở rễ mà làm gần gạch để mà lấy lòng với bên nhà đó. Thì thân nhân của cô gái này á thì cũng không có vừa làm gì chú, nhưng mà muốn lợi dụng chú này để làm ruộng cho mình, cho nên họ cũng lọt mà cho ra để cho chú này ở lại mà ở rễ. Còn cô gái đó thì cũng không nói không làm gì hết, nhưng mà chú này bị say mê cô gái cho nên không thể nào mà biết áo tuổi giờ hết. Thì bao nhiêu năm mà tu luyện nó trên thâm sơn cùng hết, đối với chú bây giờ nó như là cái cảnh giấc mộng thôi. Lúc đó mình nghĩ là làm sao được gần người học, được nghe cô đó nói, cô đó cười là chú thấy vui, là ngoài ra chú không cần sao biết gì hết. Thì chuyện xảy ra cho đến khi mà cho đến lúc mà con như là 2-3 năm trời ở làm ruộng chăn bò cho gia đình nhà gái, mà người ta cũng không có hứa là gả con gái cho mình, thì tình cờ có một ông vua đi qua vùng đó, thì theo cái định luật rất tự nhiên của thế gian này là cô gái đó được tuyển chọn đến làm công phu của ông vua. Thì chú này chú tệ hỏi quá, chú thấy là mình bao nhiêu công lao của mình, bỏ cả cuộc đời tu sĩ, bỏ cả sự nghiệp tu hành để rồi đi theo cô gái đó, rồi cuối cùng cô này trở thành công phu cho ông vua, thật ra cô chú lấy chiếc tung con và bắn ông vua chết. Thì khi ông vua chết rồi thì chú chạy chạy khắp con cùng ngõ hẻm và chú cùng chú gục giữa như vậy. Thì đến khi tỉnh dậy đó thì chú thầu khổ vô cùng, thì khi đó chú mới thấy những cái mà chú cười cợt thế gian lúc bây giờ chú mới đang biết ra, những cái ngày xưa chú coi là cái trò đùa cái trong lúc đó thì bây giờ chú thấy là thiệt. Và chú thấy chú biết nó gần như dễ thương ra, không biết là sao lại biết hết. Thì lần lần nhờ sự giúp đỡ một cách bạn bè, mà lúc mà còn là đạo sĩ chú có quen với một nhóm trong bò, thì lần lần chú vui qua, nhưng mà lúc nào cũng nhớ đến cái mối hận tình ngày xưa hết. Thì cho đến một cơ duyên, do một cái cơ duyên làm, thì nghe nói rằng cái anh vua mà chú bắn chết đó, là một người em hồi xưa là cùng trang khách mệnh với chú, thành ra bây giờ ở kinh thành người ta mới đi đến mời chú đi về làm vua. Và cái cô cung thư tới thành cái người đợi hồi xưa đó thì bây giờ cũng đang đợi chú về để kết hôn. Và cái đại việc là khi chùa mất máu chú trở về coi như là lên ngôi đàn đế, và cái người yêu của chú, người mà chú yêu đó được làm hoàng hậu, và hai người mới sống với nhau cho đến 15 năm thì sinh được một hụt con trai. Thì đại việc nó xảy ra rất bình thường, thì chú cũng lăn lộn trong những trò vinh hoa phú quý như bao nhiêu người khác. Thì cho đến một hôm nguyên giặc đến kinh thành, và nó chú phải đem hết tàn, tức là ông vua đó đem hết tàn lực ra để mà chống cự. Cuối cùng thì giặc chiếm kinh thành, giết đứa con trai, còn bà hoàng hậu phát điên, còn chú thì bị xiềng xích, ông vua bị xiềng xích trong ngực đó. Thì lúc đó gồm cái cảnh là bà hoàng hậu ẵm đứa con trai trên tay và con vua là phát điên đó, còn đứa con trai thì chết đó, thì tự nhiên chú cái buồn quá đi. Ông vua ông buồn đến nỗi mà ông thấy là tim ông nứt ra làm bảy mảnh. Thì ngay lúc đó ông nghe tiếng ông thầy nói thế này: múc con bình nước mà con đi cả nửa giờ rồi mà chưa dọn hay sao? Thì lúc đó chú mới thực mình thức dậy, thì thấy mình vẫn còn đứng trên đời xứ và tóc vẫn còn xanh, vẫn còn là một chú đại đàn theo ngay chứ chưa có trải qua một cái đoạn đời sống giá như vậy. Thì khi đó ông thầy mới nói: con cứ thắc mắc tại sao người thế gian họ say mê ngũ dục, họ như buồn cười khác với những cái trò mà đối với đạo sĩ mình coi là hiển giá. Thì thầy đã dùng một phẫu thuật đưa con ra một cái đoạn đời hiển giá như vậy. Như vậy thì con đã hiểu hiển giá là gì chứ? Cái gì hiểu chứ? Thì cái chuyện này có nghĩa là ông thầy dùng thần thông đưa người đệ tử, khi mà chúng ta chưa biết vào cái cuộc sống đó, thì thấy những cái trò ghen tuông cười khóc giận hờn thiên ghét ở thế gian nó là cái trò đùa, nhưng mà cứ quan như trong đó rồi thì nó không phải là đùa mà nó là trò thiệt. Thành ra với cái người mà đứng vào dòng đời giờ mà vô trong thì thấy như là người đang vô tri, nhưng mà khi mình vô trong đó thì mình còn vô hơn ai hết. Thành ra ông thầy dùng một cái phẫu thuật thần thông đưa người đệ tử vào cái trường hợp thực hiện để thấy hiểu đó là khi mình đi thức là, nhưng mà khi còn mơ ở trong đó thì diễn có nghĩa là thiệt. Thì cái chuyện nó không biết có thiệt hay không, nhưng mà chúng ta có thể trải qua cái kinh nghiệm này không biết. Mà đối với việc có chơi cà cà hay mà, tôi nhớ cái lúc tôi còn nhỏ, trưa nào cũng kéo cha nói đi chơi cà cà, mà nói chơi nửa chừng mà gây lộn á, làm cho người lớn mà thức quá thì bị làm. Cho nên trước cực chơi là tôi giao hẹn với bạn bè đó là chơi không được trả, không được ăn gian, tại vì nói ta mà biết đó là bảo lắm á. Mà giao trước là chúng hãy vô trong cuộc chơi rồi á là mình thấy thiệt, để bắt đầu cãi cọ ăn gian gây rỡ rồi người lớn ta tính vô lắm không có đáng không biết. Thì chỉ là cái trò chơi thôi, ban đầu là chơi cho vui, nhưng mà sau đó biết thành trò thiệt, thành ra giành giật gây rỡ. Rồi tôi nhớ hồi nhỏ là tôi rỡ khỏi cái trái cầm tràn á, trái cái nhà của mình á, thì mình cũng đau khổ như bây giờ mình bị mất chút một cái gì đó. Thành ra cái trò chơi là khi đối với người giác ngộ, nhưng mà khi mà dưới cái người mê thì nó là trò thiệt. Quý vị hiểu chứ? Thì từ cái đó bây giờ chúng ta mới đi vô cái này. Phật nói là Phật giác ngộ rồi, được đạo vô thượng đời đời, cái đạo đó hoàn toàn không được một cái gì hết. Như vậy thì cái anh chàng đạo sĩ đó, khi mà đi vào cái giấc mơ hiển hóa đó, anh ta thấy được làm vua, được có con, được hoàng hậu, được công danh sự nghiệp đủ thứ hết. Nhưng mà khi tỉnh giấc dậy thì hoàn toàn không có một cái gì được hết. Nếu mà giả sử như khi tỉnh dậy mà anh thấy rằng mình còn có một chú con trai trong giấc mơ mà đem ra sự thật đó, thì người này còn mơ. Quý vị hiểu chưa? Thành ra chỗ này cũng vậy, khi mà chúng ta quên á, tức là mơ đó, thì thấy có mình, có người có đủ thứ những cái vật lao xa trong mệnh hết. Nhưng mà khi tỉnh dậy rồi thì ngã không có rồi thì tất cả đều không có thiệt. Cho nên tôi cũng không, chúng cũng không, bắt cũng không. Do đó mà Đức Phật khi giác ngộ này nó không có một chút khác nào được. Đó mới gọi là vô thượng bồ đề. Hiểu không ạ? Như vậy thì mình còn bắt đạo, còn thấy tôi, thấy chúng, thấy được, thấy mắt, thấy thân người này hơn cả họ, có nghĩa là cần mê. Mà nếu mà khi mà chúng ta thấy rõ, thức tỉnh dậy rồi á, có nghĩa là hoàn toàn vô ngã, thì khi đó mới thật sự là giác ngộ. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Bây giờ thường thường á, như vậy thì cái giác ngộ ai cũng có thể giác ngộ được, mà tại sao chúng ta không giác ngộ hỏi? Thì tôi đưa cái ví dụ như thế nào. Hôm trước không biết có đưa ví dụ cho quý vị chưa? Con cô đó, cô đi tu năm 30 tuổi, tức là đã trải qua cuộc đời như sinh ở ngoài đời, cho nên một hôm cũng nằm trên đau, cô thấy cũng mất, cô có ba đôi đau hoàn toàn, ba đôi mà, cái là anh trộm vô chôm hết thôi. Tức là cổ còn hai đôi, và trong lúc đôi cũng khóc kinh khủng á, tại vì ba đôi đôi hạt tròn này là tất cả gia sản của cổ, mà ăn trộm người nó làm mất hết luôn, ăn cắp hết đôi đi. Như vậy thì cổ còn hai đôi cái gì? Còn hai đôi là cổ khóc kinh khủng á. Thì trong lúc mà cổ khóc như thế đó, thì cái người nằm kế bên cái kia cũng vậy, thì hỏi sao khóc, cổ nó mất hạt tròn rồi. Thì người đó vừa kia cũng vậy á, thì cổ khóc khóc trên ba đôi cái gì? Mà khi đó cổ chuyện, cổ lãng quẩn, cổ khóc rồi làm đi phải chuyện. Thì quý vị thấy cái mơ đó chỉ mất có một đôi là mình khóc kinh khủng, mà khi mà thức dậy rồi chúng ta mất sự lưỡi mất ba đôi mà chúng ta không khóc, là tại sao? Tại sao mất ít mà khóc mà mất nhiều không khóc? Tại vì khi mà thức dậy rồi á, tức là mất hết, phải không ạ? Nhưng mà cả một đoạn đời mà chúng ta đau khổ nó đã trải qua hết rồi, mất hết thiên đau rồi, khi thức tỉnh rồi á, tuy là mất hết nhưng mà hoàn toàn chúng ta cường, thì cái thái độ của người giác ngộ cũng vậy. Khi chúng ta còn mê thì chúng ta có một cái ngã, có cái ngã này có nghĩa là có cha nè, có mẹ nè, có chồng con vợ đủ thứ hết, bà con quyến thuộc họ hàng hai bên, mà mất một người là chúng ta khổ sầu kinh khủng, mất một chồng cũng khổ, mất một chút dân thân chút khóc cũng khổ, là nhiều còn mê. Nhưng mà khi người lại thức dậy rồi có nghĩa là còn thở một chút mơ bị biến mất, là khi họ giác ngộ vô ngã, cái ngã này thấy rõ không hiện rồi đó, thì khi nó mất tất cả những gì trong mơ cũng không có khổ. Thì đó là cái điều cần thiết, cái điều nghĩa chứ. Ở chỗ này mà thường thường mình nghĩ là tôi là phải được, nhưng mà thật ra còn được, có nghĩa là còn nghe. Cũng như cái anh chàng đạo sĩ đó, khi còn thấy có được nuôi bá, được con, được vợ, được tất cả liên quan tới quý, có nghĩa là còn nghe. Mà khi anh thức dậy thì anh chỉ thấy mình đứng trên đời chốn toàn còn không nói gì hết, vẫn là con người không thiếu. Thì trạng thái đó có nghĩa là nợ, cái điều nghĩa chỗ này chứ. Ở đó chỗ này Phật nói là ngài đối với đạo giác ngộ hoàn toàn không được một cái gì hết. Một chút xíu không được đó, nó mới gọi là giác ngộ thực sự. Mà nếu mà còn thấy có được một chút xíu nào đó thì có thì nghĩa là còn mơ. Cũng như quý vị nằm mơ thấy mình đi chợ lớn như hai xe tâm nhân rồi. Mà khi thức dậy thì thấy còn có cái xe bên cái cốc gì ở bên cái gối nằm mình. Có nghĩa là đêm hôm qua tôi đi chợ tôi mua hai xe tâm nhân rồi mà bây giờ thức dậy chỉ còn có một cái hôm, người này vẫn còn mơ. Thức dậy tốt hơn cũng không còn nữa. Quý vị hiểu chứ? Có nghĩa là khi chúng ta mơ thì từ một cái ảo ảnh nào đó chúng ta tưởng mình có một cái ngã, và chúng ta mơ vào một cái ảo chuyển hóa, không phải gọi là cái cầu chuyển hóa, cái tâm thức thấy cha, có thấy mẹ, thấy có tất cả mọi sự và có vui buồn từ khắp trong này. Nhưng mà khi giác ngộ vô ngã rồi thì hoàn toàn không có một cái gì hết, không có một gì có thật. Do đó thì mất tất cả người này rất là vui. Như cái câu mà mất một đôi đông một trò đó thì khóc, mà thức dậy mất hết ba đôi thì cười, tại vì mất cái là mất trong tim ba. Cái gì của chỗ này chứ mà mình không hiểu rõ, cho nên mình không biết tại sao tu rồi cả đời không được gì hết. Và tại vì chúng ta theo cái tình huyết của một người nuôi, có mình, có người, có cái này, có cái kia, cho nên chúng ta nghĩ là có là vui, nhưng mà thật ra có nghĩa là còn mơ, phải không nào? Còn ở đây tỉnh giác rồi, vô ngã rồi, thì cái ngã không có rồi á, thì tất cả những cái khác đều không có luôn. Cho nên người đắc đạo vô thượng bồ đề không có một cái gì được hết, phải không? Cái lợi thì từ đây mình chưa ra nè. Chúng vị lâu lâu nghe có những người xưng là Phật, là Tổ, là Chính, Chính này, Chính nọ chẳng hạn. Chứ mà khi đến những người đó thì những người thấy chú biết là con mắt hay lá lên nè. Thứ hai á, là họ rất là thèm khát cái lời khen. Ai mà khen là mừng lắm, mà ai chê là nổi tâm, thì người này làm sao được gọi là Phật. Đó là nè. Thì có những cái người mà ai lên mà xuống nhập vô mà xưng là Phật Tổ, là Phật Mẫu thế này thế khác. Để mà thèm hiền, đưa cái lời khen, lời chê để chúng sinh, cái người này không phải là Phật đâu. Thì cái đó chỉ là một loại chúng sinh phàm sinh như mình rất là nhạy cảm và dễ nổi sân. Ví dụ như một người thật
một miếng đất ngộ mà còn đi đến đó để nhập vô một thân xác nào đó để rồi nói mình là Phật tình. Ai chơi thì buồn mà ai thương thì mừng, thì người này không phải là Phật mà chỉ là phàm phu tục tử như mình thôi. Đó là nhớ giảng tập cho rõ điều này. Và thứ nhất, chữ thứ hai hồi nãy có vị Phật tử hỏi tôi đó, là có những người tôi họ xưng là họ chứng đạo, và tôi theo họ là được nhiều thần thông khác lạ, thì phải giảng tập rõ điều này. Tất cả những cái người bạo sát, người bạo tà, những cái món quà mà chúng ta nghe được ở thế gian này đều phải trả bằng mồ hôi và nước mắt. Đó là cảnh giác của người mình mà. Và bây giờ chúng ta nghe được những người thần thông khác lạ trong một giai đoạn nào đó, thì cái này nó đến rất may rồi nó đi cũng rất mau, đừng có ham những điều này. Ví dụ cứ ra thăm thầy viện chủ thì đúng, thầy là một vị thầy bình thường thôi, thầy thường xuyên là phàm phu tăng, tức là một vị tăng không có nguyện hết gì hết. Thì có bao giờ thầy đến nhà quý vị để nói chuyện thiện thi, chuyển giữa cái này đâu, cái kia đâu. Mà nếu mà cháu đến nhà quý vị là chở tụi tôi nè, chắc là những cái nhà lớp chất còn nhỏ nói là rảnh ra đi cái nhà để chơi, còn thầy không rảnh để làm chuyện đó. Thì Đức Phật là cái danh hiệu thánh thành cũng vậy, nếu các ngài có quá thân độ sinh thì các ngài cũng hiện thân y hệt như mình. Chỉ có chết cho một chút, khi chết các ngài để lại một thân dấu hiệu cho biết các ngài là Bồ Tát quá thân. Còn ngoài ra trong lúc mà sinh tồn không hoàn toàn không sinh mình là chính thánh. Thì bây giờ có những người tự sinh mình là chính thánh, rồi ai chê thì buồn, ai thương thì mừng, rồi bài vẽ lắc lỡ chuyện thủy sư đầu trên xuống dưới, thì những người này không phải là những người bình thường, mà cũng không phải là phi thường mà là bất bình thường. Thế này, một vị tăng một vị ni tới nhà mình mà nói xấu đầu này đầu kia bài cho mình là băng buôn bán thì quý vị phải thấy vị đó phải nghi ngờ. Tại vì chuyện trong những vị tăng sĩ không phải đi làm những việc đó. Thế bây giờ những cái người mà họ xưng là Phật mà họ đến họ bài vẽ mình những điều đó thì nó coi có lẽ không phải Phật thôi. Phật tử thì được, mà Phật tử làm điều đó cũng bị đầy. Và điều thứ nhất, điều thứ hai nữa quý vị biết cái giới trong nhà Phật á, một người Phật tử là không được ăn cắp, không được ăn trộm. Tôi muốn vô nhà quý vị nhịn một cái ghế ngồi, tôi phải hỏi là người chủ nhà có cho phép hay không tôi mới ngồi. Sao nè, thì ở đây cái xác thân của mỗi người á là thuộc về cái sở hữu của mỗi người. Bây giờ giả sử như cái người đó quá vào xác thân của một người khác như là tội trộm, có hỏi ba má họ bằng lòng hay chưa, người chồng hay người vợ họ bằng lòng hay chưa, những người thân có bằng lòng hay chưa mà mượn cái thân xác đó, như vậy là mang tội trộm. Mà tội trộm thì chỉ là ngữ thần thôi chứ không phải là Phật, thì nên định rõ điều đó để có Phật tử đừng có lầm. Mà khi chúng ta giao thiệp với những vị đó thì không biết rõ đầu dây như vợ ra sao. Tôi ở đây những vị giao thiệp thì ở chúng tôi cũng có cái giấy chứng minh nhân dân, tôi có làm gì đậy thì quý vị sẽ nói thứ nhất là thầy viện chủ, thứ hai là làm xóm những vị chứng minh ở đây biết rõ gốc rác. Còn những người ở đâu tới thì vô trong thân xác mình, tức là thân xác những người bất bình thường, để họ bày chuyện này chuyện kia mình làm theo. Thế là đến lúc mà đi rồi mình biết chính ai mà mới vô đây, thành ra phải coi chừng những ông Phật đó không phải là Phật đâu. Thế nè, thành ra đi xác định lại để hồi xưa có mấy vị hỏi đó. Thì Phật nghe đến khi Ngài chứng đạo rồi, Ngài còn nói tôi không có một được một cái gì, thì chính Phật còn nói không được không đó. Còn Ngài phá lời Phật á, là người tưởng tượng của Phật, khi hỏi Ngài có được cái gì, Ngài nói tôi tạm đủ niềm tin, hỏi tin cái gì tin mình có khả năng giác ngộ. Và thầy viện chủ á, hỏi thầy được cái gì, nếu mà mấy linh mục đến hỏi á, là thầy cho được cái gì mà thấy thầy có vẻ vui vẻ, thì kiếm được cái gì đắt cái gì, thầy chỉ nói là tôi đủ niềm tin thôi, cái gì thấy. Như vậy thì những vị mà có tu thật sự mà người ta còn khiêm tốn như vậy, Phật ở đây còn nói không tiếng không đắc. Còn những người dỗ ngược xưng mình là Phật, điều đó chúng ta phải xét lại, chứ đừng có tin dạy giả mà lầm. Cảm ơn Ngài. Vậy hiểu rõ cái điều mà tại sao không tiếng không đắc không? Còn mơ thì còn có. Và Phật dạy mình là vô ngã. Cảm ơn Ngài. Còn vô ngã, ngã còn không có thì làm gì có những cái cụ tùng thi văn. Cho nên ở đây chính đạo có nghĩa là không được cái gì hết, giống như thức dậy khỏi giấc mơ là không được gì hết á. Giờ phẩm thế, lại nữa người tu bồ đề, pháp đó bình đẳng, không có cao thấp, đó mới gọi là vô thượng bồ đề. Người không còn ngã nhưng chúng sinh họ giả, tu tất cả pháp lành, tức là được vô thượng bồ đề. Người tu bồ đề, cái gọi là pháp lành đó, như lai gọi, nó không phải là pháp lành, đó mới gọi là pháp lành. Đây là một vấn đề nữa kinh Kim Cang đưa ra chúng ta thấy là, mà người thấy có thấm nè, có phàm, có nam, có nữ, có tăng, có tục, đó nè. Thật ra có nhiều vị vô trong pháp tôi, mà tuổi đánh cha đánh mẹ tôi mà nhiều khi là quý vị chào, có khi quý vị lễ làm tôi hết hồn. Mà tại sao quý vị làm như vậy? Vì thấy có cao và có thấp. Đó nè, nhưng mà ở đây nói cái pháp đó vô thượng bồ đề bình đẳng không có cao thấp. Tại sao vậy? Thì ở đây mình thấy nè, chẳng hạn như mình nằm mơ đó, thấy mình nằm mơ, có người nằm mơ thấy mình nằm ở ngoài, có người nằm mơ thấy mình giàu, có người nằm mơ thấy mình nghèo. Nhưng mà khi thức dậy thì những giai cấp trong mơ hoàn toàn biến mất. Nếu mà thức dậy mà mình nhớ à hồi tối mình làm vua rồi mình kêu quân sĩ đâu đem trà đây cho cẩm á, thì người này còn mơ, mà không chuyện mơ mà còn khùng nữa. Cái gì thấy không nè, như vậy thì cái người vô ngã thật sự đó, người đó không thấy có mình hay người khác. Thành ra mình thấy Đức Phật nè, khi mà ngài thành đạo xong á, thì cái đầu tiên ngài tuyên bố tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ như Phật không khác, tức là bình đẳng như nhau, phải không? Rồi chẳng hạn như luật tổ trên chính đạo rồi thì ngài nói thế này: tại sao tất cả chúng sinh bản lai là thanh tịnh, tức là ngài thấy đâu có sự sai khác, còn mình mà thấy có sự sai khác có nghĩa là còn chấp ngã. Ví dụ như bây giờ đó, tôi có thể thấy là tôi mặc hơn quý vị, tôi cao hơn quý vị, tôi đen hơn hay là tôi trẻ hơn hay là tôi giỏi hơn, thì những cái đó là căn cứ trên cái giả kiến này. Còn bây giờ nếu mà cái người giác ngộ thì cái giác ngộ đầu tiên là năm uẩn là không, nếu bài đắc nhã của mình á nó chỉ là do duyên, mà nếu mà giác ngộ như vậy thì thật sự không có cao thấp, còn thấy có cao thấp có nghĩa là còn mơ. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì những người dỗ lực xưng mình là Phật, gọi người khác là chúng sinh, rồi ban phúc giáng họa những người này là mê như mình, chứ không phải là ngộ đâu. Thành ra cái pháp đó có nghĩa là khi ra khỏi giấc mơ rồi thì không bị cái giấc mơ ám ảnh, giác ngộ vô ngã rồi thì không thấy có cái ngã cao và ngã thấp, phải không? Còn thấy có cao thấp thiên tiện á, thánh phàm nam nữ, những cái thấy đó là thuộc về phàm phu. Thành ra ở trong nha sử, thiền sử có cái chuyện của bà Ni Lão Nghiêm á, là một vị ni của Trung Hoa mà bà đạo cao đức rộng đến nỗi người ta không dám gọi là ni Lão Nghiêm mà người ta gọi là hòa thượng Mạc Sơn. Thì khi có một vị tăng đi đến địa phương đến nghe danh bà đến, thì bà mới sai thị giả ra hỏi hòa thượng gì pháp đến hay là đi chơi, thì ngài quán thuê này mới nói là tôi vị pháp mà đến. Nếu nói vị pháp mà đến thì bà mới leo lên tháp tòa cho vị tăng đó hỏi. Thì vị tăng đó mới hỏi là tại sao bà không dùng thần thông biết quá biến đi, thì bà nói không phải thần không phải quỷ biến cái gì. Rồi hỏi thế nào là mặt trên, tức là người chủ đó, thì bà nói là không phải nam nữ. Quý vị thấy rõ điều này, chứ chúng ta còn chấp cái thân này là nam là nữ, là khinh là trọng, nó có nghĩa là còn thấy mê, còn thấy có cái ngã có thiệt. Mà người mà giác ngộ vô thượng bồ đề thật sự thì khi đó không thấy sự cao và thấp, là người đó không còn thèm khát là được nam hay nữ, được đẹp hay xấu, tại vì biết cái tiếng đó là hiển hóa, phải không nè? Bây giờ tôi đưa ví dụ chẳng hạn như cô nghệ sĩ Kim Cương đi, cổ là một nghệ sĩ đại tài, thì khi đóng chụp người ta giao cho cổ đóng hoàng hậu, cổ cũng đóng, mà đóng ăn mày cổ cũng đóng, ăn trộm cũng đóng, mà đóng công an cũng đóng, mà tại sao cũng đóng hết tất cả vai trò đó mà đóng rất xuất sắc, là vì cổ là người nghệ sĩ tài ba. Và bây giờ một người nghệ sĩ mà chỉ ưa đóng vai vua công chúa mà không chịu đóng ăn mày hay là ăn cướp thì đây là nghệ sĩ chưa phải là xuất sắc. Quý vị hiểu chứ? Thì các vị sư Phật và Bồ Tát khi mà giác ngộ rồi thấy ngài bình đẳng với chúng sinh, hoàn toàn bình đẳng không có gì hơn hết. Nhưng mà khi thị hiện để mà độ sinh á, thì các ngài mới mang thân cao thấp phải quán tốt xấu để mà tùy duyên mà độ. Còn cứ hoàn toàn không có một cái niệm thấy mình hơn chúng sinh. Quý vị rõ điều này chứ? Như vậy thì khi nào chúng ta biết mình giác ngộ là khi mình không còn thấy mình hơn người khác, còn thấy hơn người khác tức là thật sự mê. Phải không? Thành ra ở trong chùa tự tu hay lâu lâu mà than thở nói sao con tu thời gian xong có tiếng đâu đâu hết, không thấy tiếng. Thì các huynh đệ nó nhắc thế này: mai mà không tiếng, cái tiếng chỉ có nước bóng trăng thôi. Thành ra cái tu này chỉ có cái là càng ngày càng rõ đường đi lối về của tâm thức mình, càng thấy rõ toàn thể cái bản ngã của mình, cái hoàn ta, cái tâm hy vọng của mình đó. Chứ không có thấy tiếng và hơi người khác, còn thấy hơi người khác có nghĩa là mê rồi. Quý vị hiểu chứ? Thành ra Phật nói chứng đạo không được gì hết. Mà khi chứng đạo rồi thì không thấy có cao có thấp, phải không? Tại vì có cao có thấp có nghĩa là có nhân, có ngã, có chúng sinh, có thọ giả. Trong trạng đạo sĩ đó, khi bị ông thầy đưa vào giấc mơ thì thấy có mình là nhân nè, là ngã nè, thấy có người nè, là hoàng hậu nè, là con cái nè, là chúng sinh, tức là có biết bao nhiêu người vật trong cái giấc mơ đó, phải không? Rồi thấy có cả một đoạn đời kéo dài nó 15 năm như vậy, tức là thọ giả. Nhưng mà khi thức dậy rồi thì không mình nè, không người nè, không có nhiều người, đó là chúng sinh nè, và cũng không có bạn đời 15 năm liên lạc như vậy, thì khi đó mới thật sự là thức. Cho nên người mà thức thật sự giác ngộ thì không còn bốn tiếng. Quý vị hiểu rõ điều này chứ? Bây giờ nhưng mà chỗ này Phật nói thêm một câu: nhưng mà câu tất cả thiện pháp tất là vô thượng bồ đề. Tại vì thường thường á, mình mà câu á là mình mong chiếm mong đắc, bây giờ nghe không được gì hết thì thôi tu đi cho nó uổng tâm. Quý vị có thấy điều này không? Thành ra Phật mới cộng thêm câu: nhưng mà câu tất cả thiện pháp mới là vô thượng bồ đề. Thì câu tất cả thiện pháp như thế nào? Trước hết tôi mượn bài kinh trong A Hàm, là có một vị cư sĩ đến hỏi Phật là: ngày mai con sắp giết 200 con dê để mà con tế thần mà cầu an cầu phước á, Bây giờ con chưa có nước được thì thầy Bà La Môn nào thân cận để làm lễ mà dưới chúng sinh đó mà tới thần đó. Thì nghe nói ngài Cồ Đàm là một người giữ giới hạnh rất trung nghiêm, con xin thỉnh ngài đến để mà nhốt 200 con dê đó mà cúng thần mà cầu phước cho con. Thì y như mình gọi là lễ cầu an á, trì an á. Thì khi đó Phật nói thế này: Sa môn thích tử, tức là ta thì không có làm cái lễ này, nhưng mà trong thời quá khứ đã từng một lần ta làm giáo sĩ tới lễ. Thì bây giờ nếu ông muốn lễ mà các phước báo thì ông phải theo cái nghi thức như thế này và ngày bài thế này. Là giả sử như mình có, nếu ông là vua đó mà muốn tới lễ cầu an á, thì trước hết phải làm cho nhân dân no ấm trong 3 năm đi. Thì người đó hỏi làm sao để được nhân dân no ấm. Thì nói bây giờ người nào mà thương gia thì ông mở ngân hàng cho họ mượn tiền, người nào nông dân thì ông cung cấp hạt giống, người học trò thì ông dạy đi học. Đó, tức là tất cả ngành nghề mình đều thỏa mãn cho người ta hết, nhân dân ăn cư lạc nghiệp rồi đó. Thì sau 3 năm đó nhà vua mới mở một cái lễ yêu cầu toàn dân đóng góp để làm lễ trì an. Và trong lễ này không được bắt buộc nhân dân đóng góp mà để họ tự hiểu, và không nên giết hại sức vật để mà cầu an cho mình. Tại vì mình muốn an ổn thì giúp mọi người an ổn, tức là mình an ổn. Như vậy thì pháp cầu an của Phật ở đây đó, tức là cầu phước đó, là giúp cho mọi người được no ấm theo ông vua, phải không nè? Thì khi đó cái vị Bà La Môn đó hỏi: giả sử con không làm vua và bây giờ con muốn cầu an á, thì cái lễ cầu an nào mà coi như là có phước nhất thì xin ngài chỉ cho mà nó đỡ tốn kém. Thì Phật nói: giả sử ông là một người nhà giàu á, thì trong nhà có con trai cháu gái ông may mặc giúp cho nó đầy đủ hết thì đó cũng là một cách cầu an. Rồi chẳng hạn như đối với những đứa trẻ hàng xóm mà thất học đó, ông mở trường cho nó học, đó cũng là một cách cầu an, phải không nè? Nếu những người bệnh hoạn ông cho thuốc thang, đó cũng là một cách cầu an, phải không? Nếu người chết ông cho hòm chôn, đó cũng là một cách cầu an. Tức là làm tất cả việc thiện giúp đỡ người khác, đó là cầu an. Còn người đó nói: giả sử bây giờ tôi không có tiền để mà làm những việc mà ngài đại dỗ, thì bây giờ có cái cách nào mà tiếp dẫn bằng những cái người bố thí hồi nãy? Thì Phật nói thế này: như vậy thì thôi, bây giờ ông chỉ cần giữ tam nguyên ngũ giới là cầu an rồi, phải không? Hỏi tam nguyên là gì thì Phật nói là tu Phật, có nghĩa là đừng để tâm sân chi phối. Tu Pháp có nghĩa là đừng để tâm tham chi phối. Tu Y Tâm có nghĩa là giữ một đời sống tương giao tốt đẹp với đồng loại chung quanh. Thì người đó đã đủ để mà cầu an rồi. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật dạy có tiền thì bố thí tiền, không có tiền thì bố thí Pháp. Mà nếu mà không có thể mà bố thí gì bên chung quanh nữa thì chúng ta làm sao cho tâm mình không bị tham sân chi phối và giữ sự tương giao tốt đẹp với người chung quanh, đó là một cách cầu phước, khỏi tốn tiền mà kết quả tốt. Quý vị thấy rõ điều này chứ? Như vậy thì chúng ta thấy cái người giác ngộ rồi thì thấy bản ngã không thiệt, cho nên tất cả các pháp đều không thiệt. Nhưng mà trong con đường hành đạo không bỏ qua một thứ thiện pháp nào, thì Đức Phật tuy rằng ngài không nhắn vào cái chuyện mà như là các học phẩm cho học trò nghề, như là nuôi dưỡng những ngày tàn tật và yếu, nhưng mà ngài vẫn khuyến khích làm những thiện pháp đó là vô thượng bồ đề. Quý vị hiểu rõ điều này chưa?